Phần tỏi, điều học thứ 5. 163. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, Thích Ca, trong thành Kapilavastu, Ca Tỳ La Vệ, tu viện Nikroda. Vào lúc bấy giờ, bà Mahapajapati Gotami đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi đứng ở phía dưới gió, nói rằng: Bạch Thế Tôn, người nữ có mùi thối. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã nói rằng: Các tỳ khưu ni hãy áp dụng việc làm sạch sẽ bằng nước. Rồi đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho bà Mahapajapati Gotami bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, bà Mahapajapati Gotami đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép việc làm sạch sẽ bằng nước đến các tỳ khưu ni. 164. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ nghĩ rằng: Việc làm sạch sẽ bằng nước đã được Đức Thế Tôn cho phép. Rồi trong khi áp dụng việc làm sạch sẽ bằng nước quá sâu, nên đã gây ra vết thương ở chỗ đường tiểu. Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao tỳ khưu ni lại áp dụng việc làm sạch sẽ bằng nước quá sâu? Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình lại sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni áp dụng việc làm sạch sẽ bằng nước quá sâu, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni lại áp dụng việc làm sạch sẽ bằng nước quá sâu vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách vị tỳ khưu ni ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biếng nhác, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy: Vị tỳ khưu ni trong khi áp dụng việc làm sạch sẽ bằng nước nên áp dụng tối đa 2 lóng tay. Vượt quá giới hạn ấy thì phạm tội Pachittiya, ưng đối trị. 165. Việc làm sạch sẽ bằng nước nghĩa là việc rửa ráy chỗ đường tiểu được đề cập đến. Trong khi rửa, nên áp dụng tối đa 2 lóng tay, nên áp dụng tối đa 2 khớp ở 2 ngón tay. Vượt quá giới hạn ấy, trong khi thích thú sự xúc chạm, vị ni vượt quá, cho dù khoảng cách mảnh bằng sợi tóc, thì phạm tội Pachittiya, ưng đối trị. 166. Khi hơn 2 lóng tay, nhận biết là đã hơn, vị ni áp dụng, thì phạm tội Pachittiya, ưng đối trị. Khi hơn 2 lóng tay, có sự hoài nghi, vị ni áp dụng, thì phạm tội Pachittiya, ưng đối trị. Khi hơn 2 lóng tay, lầm tưởng là kém, vị ni áp dụng, thì phạm tội Pachittiya, ưng đối trị. Khi kém 2 lóng tay, lầm tưởng là đã hơn, phạm tội Dukkata, tác ác. Khi kém 2 lóng tay, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Khi kém 2 lóng tay, nhận biết là kém, thì vô tội. 167. Vị ni áp dụng tối đa 2 lóng tay. Vị ni áp dụng tối đa kém 2 lóng tay. Vì nguyên nhân bệnh, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên, thì vô tội. Phần tỏi, điều học thứ 6. 168. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Chetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, có vị quan đại thần tên là Arohanta đã xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Người vợ cũ của vị ấy cũng đã xuất gia ở nơi các tỳ khưu ni. Vào lúc bấy giờ, vị tỳ khưu ấy nhận phần phân phát bữa ăn khi có sự hiện diện của tỳ khưu ni ấy. Sau đó, trong lúc vị tỳ khưu ấy đang thọ thực, vị tỳ khưu ni ấy đã đứng gần với nước uống và quạt, rồi nói chuyện thế tục và nói về chuyện đùa giỡn tại gia. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã xua đuổi vị tỳ khưu ni ấy, nói rằng: "Này sư tỷ, chớ làm như thế, điều ấy không được phép. Trước đây, ông đã làm tôi như vậy và như vậy. Bây giờ, chỉ chừng ấy, ông lại không chịu." Rồi đã đổ tô nước lên đầu và đã dùng quạt đánh. Các tỳ khưu ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vì sao tỳ khưu ni lại đánh tỳ khưu?" Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình lại sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: "Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni đánh vị tỳ khưu, có đúng không vậy?" Bạch Thế Tôn: "Đúng vậy." Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: "Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni lại đánh tỳ khưu vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin." Sau đó, khi đã khiển trách vị tỳ khưu ni ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy. Trong khi vị tỳ khưu đang thọ thực, vị tỳ khưu ni nào đứng gần với nước uống hoặc với quạt thì phạm tội pachittiya, ưng đối trị. 169. Vị ni nào? Là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ khưu ni. Người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni. Là tỳ khưu ni do sự thừa nhận, là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận, là tỳ khưu ni khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu ni, hãy đi đến. Người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu ni. Người nữ hiền thiện là tỳ khưu ni. Người nữ có thực chất là tỳ khưu ni. Người nữ thánh hữu học là tỳ khưu ni. Người nữ thánh vô học là tỳ khưu ni. Người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là tỳ khưu ni. Ở đây, vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị tỳ khưu ni được đề cập trong ý nghĩa này. Đối với vị tỳ khưu, đối với người nam đã tu lên bậc trên, đang thọ thực loại vật thực mềm nào đó thuộc về năm loại vật thực mềm. Nước uống, nghĩa là bất cứ loại nước uống nào. Quạt, nghĩa là bất cứ loại quạt nào. Đứng gần, vị ni đứng trong khoảng tầm tay thì phạm tội pachittiya, ưng đối trị. 170. Người nam đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên. Vị ni đứng gần với nước và quạt thì phạm tội pachittiya, ưng đối trị. Người nam đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi. Vị ni đứng gần với nước và quạt thì phạm tội pachittiya, ưng đối trị. Người nam đã tu lên bậc trên, lầm tưởng là chưa tu lên bậc trên. Vị ni đứng gần với nước và quạt thì phạm tội pachittiya, ưng đối trị. Vị ni sau khi rời khỏi tầm tay, rồi đứng, thì phạm tội dukkata, tác ác. Trong lúc vị tỳ khưu đang nhai vật thực cứng, vị ni đứng gần, thì phạm tội dukkata, tác ác. Vị ni đứng gần người nam chưa tu lên bậc trên, thì phạm tội dukkata, tác ác. người nam chưa tu lên bậc trên, lầm tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội dukkata, tác ác. Người nam chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata, tác ác. Người nam chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội dukkata, tác ác. 171. Vị ni dân, vị ni bảo người khác dân, vị ni ra lệnh cho người nữ chưa tu lên bậc trên, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Phần tỏi, điều học thứ 7. 172. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Cetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, trong khi mùa thu hoạch, các tỳ khưu ni sau khi yêu cầu lúa còn nguyên hạt, rồi mang đi đến thành phố. Tại trạm gác cổng, lính gác nói rằng, thưa các ni sư, hãy đóng góp phần. Họ đã giữ lại rồi đã thả ra. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã đi đến ni viện rồi đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng, vì sao các tỳ khưu ni lại yêu cầu lúa còn nguyên hạt? Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình lại sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng, này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni yêu cầu lúa còn nguyên hạt, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng, này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại yêu cầu lúa còn nguyên hạt vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu ni ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng, này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu ni nào yêu cầu, hoặc bảo yêu cầu, hoặc say, hoặc bảo say, hoặc giả, hoặc bảo giả, hoặc nấu, hoặc bảo nấu, lúa còn nguyên hạt, rồi thọ thực, thì phạm tội Pachittiya, ưng đối trị. 173. Vị ni nào? Là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ khưu ni. Người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni. Là tỳ khưu ni do sự thừa nhận, là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận, là tỳ khưu ni khi được Đức Phật nói rằng: "Này tỳ khưu ni, hãy đi đến." Người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu ni. Người nữ hiền thiện là tỳ khưu ni. Người nữ có thực chất là tỳ khưu ni. Người nữ thánh hữu học là tỳ khưu ni. Người nữ thánh vô học là tỳ khưu ni. Người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là tỳ khưu ni. Ở đây, vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị tỳ khưu ni được đề cập trong ý nghĩa này. Lúa còn nguyên hạt, nghĩa là lúa gạo sa ly, lúa gạo, lúa mạch, lúa mì, kê, đậu, hạt kutrusaka, bắp. Sau khi yêu cầu, sau khi tự mình yêu cầu, sau khi bảo yêu cầu, sau khi bảo người khác yêu cầu, sau khi say, sau khi tự mình say, sau khi bảo say, sau khi bảo người khác say, sau khi giả, sau khi tự mình giả, sau khi bảo giả, sau khi bảo người khác giả, sau khi nấu, sau khi tự mình nấu, sau khi bảo nấu, sau khi bảo người khác nấu, nghĩ rằng ta sẽ ăn rồi thọ lãnh thì phạm tội dukkata, tác ác, mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội pachittiya, ưng đối trị. 174. Vì nguyên nhân bệnh, vị ni yêu cầu trâu cải, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.